Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm, mùng 6 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại Đại Thánh đường Phaolô 6 vào sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hoạt động của các nữ tu dòng Chúa Thánh Thần ở Ấn Độ giúp giảm bớt sự kỳ thị đối với người bị nhiễm virus HIV. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Ai cho tôi sống lương thiện. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Văn Yên và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các hàng lâm viện tòa thánh. Vatican, Đức Thánh Cha cầu mong có sự tái quan tâm và suy tư về đời sống vĩnh cửu trong thần học, việc rao giảng, huấn giáo và huấn luyện các Kitô hữu, để tránh cho hiện tại không còn ý nghĩa và thiếu khả năng đổi mới, không hy vọng nơi tương lai. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi hơn 100 tham dự viên khóa họp khoáng đại long trọng lần thứ 23 của các hàng lâm viện tòa thánh chiều ngày 4 tháng 12 vừa qua, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Văn hóa. Khóa họp này do hàng lâm viện tòa thánh về thần học và hàng lâm viện tòa thánh về Thánh Thomas Aquino tổ chức và có chủ đề là Vĩnh cửu, khuôn mặt mới của đời sống. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong Kinh Tiên Kính, các tín hữu xác quyết, tôi mong đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Nhưng thực tế ngày nay, suy tư mai hậu về cuộc sống vĩnh cửu và sự sống lại không được nói đến và ít được quan tâm xứng đáng trong việc giáo huấn và cử hành. Nhiều khi người ta có cảm tưởng đề tài này cố tình bị quên lãng và lơ là, vì có vẻ xa vời với cuộc sống hàng ngày và sự nhạy cảm của con người thời nay. Vì thế, Đức Thánh Cha viết, không lạ gì khi thấy một trong những hiện tượng ghi đậm nền văn hóa ngày nay là sự khép kín đối với các chân trời siêu việt, co cụm vào mình, hầu như chỉ gắn bó với hiện tại mà quên đi hoặc gạt bỏ những chiều kích quá khứ và nhất là tương lai. Đặc biệt, người trẻ coi những chiều kích này là đen tối và đầy những bất trắc.
Theo Đức Thánh Cha, tình trạng trên đây cũng có một lý do khác. Ví dụ, ngôn ngữ truyền thống được dùng trong việc rao giảng hoặc huấn giáo để loan báo chân lý đức tin về cuộc sống mai hậu có thể là điều hầu như không thể hiểu nổi ngày nay và nhiều khi thông truyền một hình ảnh ít tích cực và ít thu hút về đời sống vĩnh cửu. Mặt khác của cuộc sống có thể bị coi là đều đều, lặp đi lặp lại và nhàm chán, thậm chí bị coi là buồn sầu hoặc không quan trọng gì đối với hiện tại. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, có những giáo phụ và thần học gia có lối trình bày khác về đời sống vĩnh cửu, như Thánh Gregorio Nyssa trong bài giảng về sách Nhã Ca, đã mang lại một cái nhìn rất khác về vĩnh cửu. Đời sống vĩnh cửu được thánh nhân quan niệm như một cuộc sống không tĩnh nhưng sinh động. Ước muốn của con người mong được sống và hạnh phúc gắn chặt với ước muốn được nhìn và nhận biết Thiên Chúa. Kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa vượt lên trên mọi chinh phục của con người và là mục tiêu vô biên luôn mới mẻ. Thánh Tommaso Aquino cũng nhấn mạnh khía cạnh này khi quả quyết rằng, trong đời sống vĩnh cửu, có sự kết hiệp của con người với Thiên Chúa là phần thưởng và là cùng đích tất cả những vất vả của chúng ta, và cuộc kết hiệp ấy hệ tại sự hưởng kiến trọn vẹn của Thiên Chúa. Người có phúc sẽ được nhiều hơn tất cả những gì họ mong ước và hy vọng, và chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm cho họ mãn nguyện, và hơn nữa còn đi tới mức độ vô biên. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng chúc mừng hai nhà thần học trẻ Stefano Abbate và Guglielmo Contin Aitlong với hai luận án tiến sĩ thần học xuất sắc.
Brussels, Đức Cha Jan Claus Hollerich, Tổng giám mục giáo phận Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là Comece, tuyên bố rằng Giáo hội Công giáo tại Âu Châu ủng hộ Hiệp ước Hoàn cầu về di cư an toàn. Hiệp ước này sẽ được phái đoàn các nước thảo luận và thông qua tại hội nghị do Liên Hiệp Quốc triệu tập tại Marrakech, bên Maroc, trong hai ngày 11 và 12 tháng 12 tới đây. Có một số nước tuyên bố không ủng hộ và không ký hiệp ước này, tuy rằng văn kiện này không có tính chất bó buộc về pháp lý. Đó là trường hợp Hoa Kỳ, Australia, Hungary, Áo, Bulgaria, Cộng hòa Tiệp Khắc, Israel và cả Italia với chính phủ mới hiện nay. Trong thông cáo, Đức Tổng giám mục Hollerich khẳng định rằng, bước theo Đức Giáo hoàng Francisco, Giáo hội Công giáo tại Âu Châu tái khẳng định trách nhiệm chung của chúng ta trong việc đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người di dân và tị nạn trong các xã hội chúng ta. Trước hết, họ là những người có khuôn mặt, tên tuổi và lịch sử riêng. Họ đáng được đối xử theo phẩm giá nội tại và các quyền căn bản của họ. Về vấn đề này, các nguyên tắc về vị thế trung tâm của con người với những nhu cầu thật sự của họ và công ích phải hướng dẫn các chính sách đối nội và đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu và các nước thành viên, cả trong vấn đề di dân. Và Đức Tổng giám mục Chủ tịch Ủy ban Comece khuyến khích các chính quyền, quốc gia hãy đặt trách nhiệm đối với vấn đề di dân quốc tế trong các giá trị công lý, liên đới và cảm thông. Đức Tổng giám mục Hollerich nhắc lại rằng, hiệp ước sẽ được ký kết vào ngày 11 và 12 tới đây tại Marrakech là kết quả của một cuộc thương thảo rộng lớn. Nó nhìn nhận trách nhiệm chung của các chính quyền và xã hội tại các nước xuất cư, chuyển tiếp và quốc gia mà người di cư đi tới, trong các việc kiểm soát và điều hợp việc di dân để mưu ích cho tất cả các cá nhân và cộng đoàn liên hệ. Hiệp ước nhắm bảo vệ an ninh cho tất cả mọi người di dân và cho xã hội đón tiếp, cổ võ con đường di cư hợp pháp, ngăn chặn nạn buôn người, những hành trình có nguy cơ chết chóc, phân rẽ gia đình và bạo lực.
Roma, ngày 7 tháng 12 tới đây là kỷ niệm đúng 75 năm thành lập phong trào Focolare Tổ ấm do chị Chiara Lubich và một số bạn tin khởi thành lập. Chị Chiara Lubich nguyên là một giáo viên, sinh năm 1920 và qua đời năm 2008, thọ 88 tuổi. Khi gia nhập dòng ba Francisco, chị đổi tên từ Silvia thành Chiara. Chị lôi kéo được một số người bạn và lập thành Focolare Tổ ấm đầu tiên, dấn thân phụng sự Chúa và trung thành với lời nguyện của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Ước gì tất cả chúng được nên một. Linh đạo của phong trào Tổ ấm là sống tình hiệp thông, quyết liệt dấn thân cho sự tôn trọng nhau, tinh thần bao dung và cảm thông, thăng tiến sự sống chung của mọi người trong tinh thần huynh đệ. Phong trào Tổ ấm được Tòa Thánh phê chuẩn lần đầu tiên vào năm 1962 và hiện nay hiện diện tại 182 nước trên thế giới với 110.000 thành viên. Tại Đức có 3.500 thành viên, nhưng nếu kể cả những người tham gia linh đạo và hoạt động của phong trào này thì có 35.000 người tại Đức và khoảng 2 triệu người trên thế giới. Trong số này 90% là tín hữu Công giáo. Ngoài ra có 22.000 tín hữu Kitô thuộc hơn 350 cộng đoàn hoặc hệ phái khác nhau, 10.000 người khác không thuộc tôn giáo nào và 7.000 người thuộc các tôn giáo khác nhưng cũng có liên hệ với phong trào Tổ ấm. Án phong chân phước cho chị Chiara Lubich đã được khởi sự năm 2015 và giai đoạn điều tra ở cấp giáo phận Brascati gần Roma sắp chấm dứt, rồi toàn bộ hồ sơ sẽ được gửi về Bộ Phong Thánh để cứu xét. Phong trào không tổ chức gì để mừng biến cố 75 tuổi, nhưng dự kiến sẽ mừng sinh nhật thứ 100 của chị Chiara Lubich vào năm 2020 tới đây.
Addis Abeba, Giáo hội Công giáo tại Ethiopia bên Phi Châu đã thành công trong việc làm trung gian giữa hai bộ tộc xung đột nhau ở miền nam nước này từ 7 tháng qua. Từ tháng 4 năm nay 2018, ít nhất có hơn 200 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa hai bộ tộc Gedeo và Guji. Hơn 1 triệu người phải di tản để tránh bạo lực. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, cuộc chiến giữa hai bên đã bùng nổ sau khi các vị lãnh tụ lưu vong của mặt trận giải phóng bộ tộc Oromo trở về. Phong trào phiến quân này đã bị cấm trong thời gian dài và từ lâu đã đấu tranh cho quyền tự quyết của chủng tộc Oromo là bộ tộc đông nhất tại Ethiopia. việc trở về của các lãnh tụ được đám đông chào mừng, nhưng một số người thuộc bộ tộc Guji đã tấn công các vị đại diện của nhóm Oromo, nhất là những người Gedeo. Sau những bạo lực đó, giáo hội Công giáo đã động viên các ân nhân ở nước ngoài để cứu trợ cho những người tị nạn nhân đạo, đồng thời nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị. Theo sáng kiến của giáo hội, các thủ lãnh của hai bộ tộc đã gặp nhau vào ngày 22 tháng 11 vừa qua tại Dila, ở miền nam Ethiopia. Cuộc thương thảo được tiến hành với sự hiện diện và trung gian của Đức Hồng Y Berhane Jesus Sofirien, tổng giám mục giáo phận thủ đô Addis Abeba, và đạt được một thỏa thuận giữa hai bên. Nay các vị tù trưởng của hai bộ tộc Gedeo và Yuji đã cam kết hoạt động cho nền hòa bình lâu bền giữa hai bên, bằng cách sử dụng tất cả những phương thế chung.
Dakar, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, tổng giám mục Manila, chủ tịch Caritas quốc tế, kêu gọi nâng đỡ những người Rohingya tị nạn từ Myanmar sang Bangladesh. Đây là sắc dân theo Hồi giáo, sống tại bang Rakhine, bị nhà cầm quyền Myanmar ngược đãi và không coi họ như công dân của Myanmar vì cho rằng sắc dân này do người Anh đưa từ Bangladesh vào lãnh thổ của Myanmar. Theo hãng tin Yukan News, truyền đi hôm 4 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Tắc Lê đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc viếng thăm trại tị nạn Kutupalong của người Rohingya ở miền đông nam Bangladesh. Đây là trại lớn nhất trong số 30 trại tị nạn nằm gần biên giới Myanmar và thuộc huyện Cox's Bazar. Sau khi bị quân đội Myanmar trục xuất tàn bạo, hiện nay tại trại tị nạn này có hơn 1 triệu người Rohingya tị nạn. Cách đây ít lâu, Hội bảo vệ các dân tộc bị áp bức có trụ sở ở miền Bắc Đức đã cảnh giác rằng sẽ có một làn sóng tị nạn mới từ Myanmar. Đức Hồng Y Tắc Lê cho biết Ngài xúc động trước những tin tức về việc trục xuất những người Rohingya và nói rằng trong các trại tị nạn, Caritas giúp đỡ mọi người và đối xử xứng đáng theo phẩm giá của họ. Đức Hồng Y bày tỏ đau buồn về tình trạng người Rohingya và nói, tôi không biết các cha mẹ trả lời thế nào cho con cái họ khi chúng hỏi về tương lai. Giả sử tôi có một người con ở đây, tôi cũng không biết trả lời thế nào. Hiện thời, nhiều người thuộc sắc dân Rohingya thiểu số đã rời bỏ quê hương của họ ở bang Rakhine vì họ không có hy vọng được một đời sống xứng đáng tại đây. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu vào sáng thứ Tư hôm qua.
Từ ngày khởi đầu sứ vụ cho đến đêm cuối cùng trước giờ chịu khổ nạn, Chúa Giêsu luôn dành những khoảng thời gian tách mình ra khỏi những nhu cầu liên tục của sứ vụ để sống cô tịch trong cầu nguyện. Chúa Giêsu cầu nguyện chung với dân chúng, nhưng người còn cầu nguyện một mình, và các môn đệ được soi sáng bởi gương của Thầy Giêsu, cầu xin người. Thưa Thầy, xin dạy cho chúng con cầu nguyện. Chúa Giêsu đáp lời các ông bằng việc dạy cho các ông kinh lạy Cha. Qua kinh này, Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ cũng như chúng ta sống tương quan mật thiết với Chúa Cha. Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi tiếp kiến chung dành cho khoảng 10.000 tín hữu vào sáng thứ Tư ngày 5 tháng 12 hôm qua, Đức Thánh Cha bắt đầu loạt bài giáo lý mới về kinh lạy Cha. Kinh lạy Cha xuất phát từ đời sống cầu nguyện của chính Chúa Giêsu và Chúa đã dạy cho các môn đệ. Đức Thánh Cha nhắc cho các tín hữu rằng, như các môn đệ của Chúa Giêsu cần phải luôn học cách cầu nguyện và cầu nguyện chân thành và khiêm nhường. Trước hết, Đức Thánh Cha định nghĩa Chúa Giêsu là con người cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói:
I Vangeli ci hanno consegnato dei ritratti molto vivi di Gesù come uomo di preghiera. Gesù pregava.
Các tin mừng trình bày cho chúng ta những bức chân dung sống động của Chúa Giêsu như một con người cầu nguyện. Dù trong những khẩn cấp của sứ vụ và các nhu cầu khẩn thiết của dân chúng đang kêu cầu người cứu giúp, Chúa Giêsu cảm thấy nhu cầu tách mình ra khỏi họ, sống trong cô tịch và cầu nguyện. Tin mừng Thánh Marco thuật lại cho chúng ta về chi tiết này, ngay từ trang đầu nói về sứ vụ công khai của Chúa Giêsu. ngày khai mạc sứ vụ của Chúa Giêsu tại Capernaum đã kết thúc cách khải hoàn. Khi mặt trời lặn, nhiều người đau yếu đã tìm đến nơi Chúa Giêsu đang ở, Đấng Cứu Thế giảng dạy và chữa lành. Những lời tiên tri xưa kia và các chờ mong của dân chúng đang đau khổ được thực hiện. Chúa Giêsu là Thiên Chúa gần gũi, một Thiên Chúa giải phóng. Nhưng đám đông đó vẫn chỉ là một số nhỏ so với nhiều đám đông khác sẽ tụ họp xung quanh vị ngôn sứ của Nazareth. Đôi khi là đám đông ở bờ biển và Chúa Giêsu ở trung tâm của tất cả, là niềm mong chờ của dân chúng, là chung cục của niềm hy vọng của Israel.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã không để mình bị bó buộc, người không trở thành con tin của những mong đợi của những người đã chọn người làm lãnh đạo. Có một nguy hiểm đối với những người lãnh đạo, đó là quá gắn chặt với dân chúng, không giữ khoảng cách. Chúa Giêsu nhận ra điều này và người không trở thành con tin của dân chúng. Từ đêm đầu tiên ở Capernaum, Chúa Giêsu đã chứng tỏ mình là một đấng cứu thế đúng nghĩa. Khi đêm gần qua, khi mà bình minh đang bắt đầu ló dạng, các môn đệ vẫn đang tìm kiếm Chúa nhưng vẫn không thể tìm thấy người. Cuối cùng, Phêrô tìm thấy người ở một nơi vắng vẻ, hoàn toàn đắm mình trong cầu nguyện. Phêrô thưa với Chúa Giêsu: "Tất cả mọi người đang tìm thầy." Câu than vãn cho thấy sự thành công được mọi người nhìn nhận, chứng cứ của sự thành công tốt đẹp của một sứ vụ. Nhưng Chúa Giêsu nói với các môn đệ của người rằng, người phải đi nơi khác. Không phải là dân chúng tìm kiếm người, nhưng trên hết, chính người sẽ đi tìm kiếm họ. Đối với người, không được bén rễ ở một nơi, nhưng cần tiếp tục là một người hành hương trên những nẻo đường xứ Galilee. Và cũng là người hành hương về với Chúa Cha, nghĩa là bằng cầu nguyện, trong hành trình cầu nguyện. Tất cả xảy ra trong một đêm cầu nguyện. Trong một vài trang kinh thánh, dường như việc Chúa Giêsu cầu nguyện, sự gắn bó thân mật của người với Chúa Cha là điểm hướng dẫn tất cả các hoạt động của Chúa Giêsu. Ví dụ trong đêm ở vườn Gethsemane. Bức tranh cuối cùng về cuộc hành trình của Chúa Giêsu chắc chắn là giờ phút khó khăn nhất trong số những điều Chúa Giêsu đã làm cho đến nay, dường như được diễn tả rõ nghĩa trong liên kết với việc Chúa Giêsu liên tục lắng nghe Chúa Cha. Một lời cầu nguyện chắc chắn là không dễ dàng, thật ra là một cơn hấp hối thật sự, một sự dấn thân hết sức như các vận động viên trong cuộc thi, nhưng lại là một lời cầu nguyện có thể nâng đỡ cuộc hành trình thập giá. Điểm chính yếu ở đây chính là Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Chúa Giêsu đã cầu nguyện sốt sắng trong những giờ cầu nguyện chung khi chia sẻ phụng vụ với dân của người, nhưng người còn tìm những nơi để suy tư, tách biệt khỏi cơn lốc của thế giới, những nơi cho phép đi vào sâu thẳm của linh hồn mình. Người là vị tiên tri biết những hòn đá của sa mạc và trèo lên núi cao. Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi thở hơi cuối cùng trên thập giá là các lời của các thánh vịnh, nghĩa là những lời cầu nguyện của người Do Thái. Người cầu nguyện bằng những kinh nguyện mà mẹ người đã dạy cho người.
Tại sao các môn đệ xin Chúa Giêsu dạy cầu nguyện? Đức Thánh Cha giải thích.
Gesù pregava come prega ogni uomo del mondo. Eppure nel suo modo di pregare vi era anche racchiuso un mistero.
Chúa Giêsu đã cầu nguyện như mọi người trên thế giới. Tuy nhiên, trong cách thế cầu nguyện của người, có một điều mầu nhiệm, một điều gì đó mà chắc chắn các môn đệ của người đã nhìn thấy. Do đó họ xin, thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. Họ thấy Chúa Giêsu cầu nguyện và họ muốn học cầu nguyện như người. Và Chúa Giêsu đã không từ chối lời cầu xin của họ. Người không ghen tương nếu các môn đệ có mối liên hệ mật thiết với Chúa Cha. Người đã đến chính là để giới thiệu với chúng ta mối tương quan này. Và như thế, Chúa đã trở thành Thầy dạy cầu nguyện cho các môn đệ, và chắc chắn cũng muốn là Thầy dạy cầu nguyện cho tất cả chúng ta. Cả chúng ta cũng phải cầu xin, thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. Ngay cả nếu dường như chúng ta đã cầu nguyện từ nhiều năm, chúng ta phải luôn học cầu nguyện. Lời cầu nguyện của con người, khao khát này nảy sinh cách tự nhiên từ linh hồn con người, có lẽ là một trong những bí ẩn sâu xa nhất của vũ trụ. Và chúng ta thậm chí không biết nếu những lời cầu nguyện mà chúng ta thưa với Chúa có thật sự là điều mà người muốn nghe chúng ta thưa hay không. Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy những lời cầu nguyện không xứng hợp, cuối cùng bị Thiên Chúa từ chối. Chỉ cần nhớ dụ ngôn của người Pha-ri-siêu và người thu thuế. Chỉ người thu thuế từ đền thờ trở về nhà được trở nên công chính, vì người Pha-ri-siêu kiêu ngạo và thích được dân chúng thấy mình cầu nguyện và họ giả vờ cầu nguyện. Trái tim của họ thì lạnh giá. Và Chúa Giê-xu nói, người này không được trở nên công chính, vì ai tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Bước đầu tiên để cầu nguyện là khiêm nhường, đến với Chúa Cha và thưa, nhưng thưa Cha, đến với Đức Mẹ, nhưng xin Mẹ nhìn con là đứa tội lỗi, con là yếu đuối, con xấu xa. Nhưng chúng ta luôn bắt đầu với sự khiêm nhường và Chúa lắng nghe chúng ta. Lời cầu nguyện khiêm nhường được Thiên Chúa lắng nghe. Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý với lời mời gọi các tín hữu. Vì thế, khi bắt đầu loạt bài giáo lý về việc cầu nguyện của Chúa Giê-xu, điều đẹp nhất và thích hợp nhất mà tất cả chúng ta phải làm đó là lặp lại lời cầu xin của các môn đệ. Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. Chắc chắn Chúa sẽ không để cho lời cầu xin của chúng ta rơi vào hư không.
Như thường lệ, cuối bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu hành hương thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nói tiếng Pháp và Tây Ban Nha trong mùa vọng này hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp lặp lại lời cầu xin của các môn đệ. Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. Để lời cầu nguyện của chúng ta không phải là thói quen hay ích kỷ, nhưng được nhập thể trong cuộc sống của chúng ta và theo ý Cha trên trời. Bằng cách thế này, chúng ta sẽ chắc chắn rằng Chúa sẽ không để cho lời cầu xin của chúng ta rơi vào trong hư không. Chào các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nhắc rằng chúng ta đang đến gần lễ Giáng sinh, Thiên Chúa nhập thể làm người, trong Chúa Giê-xu đấng đã đến chia sẻ cuộc sống với chúng ta. Qua lời cầu nguyện, chúng ta muốn gìn giữ mối liên hệ sống động này với người. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha đến từ Brazil, Bồ Đào Nha và các nước khác. Ngài nói với họ, từ nhiều điều của cuộc sống, thường là khó khăn, anh chị em hãy học hướng lòng lên với Cha trên trời, nghỉ ngơi trong cung lòng từ ái vô biên của người, và anh chị em sẽ thấy rằng những đau khổ và ưu phiền của cuộc sống sẽ không gây cho anh chị em nhiều điều xấu. Không điều gì có thể ngăn cản anh chị em sống tình bạn hữu với Chúa và làm chứng cho tất cả về lòng thương xót của người. Trong số các tín hữu Ba Lan hiện diện trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đặc biệt chào ban biên tập tiếng Ba Lan của Radio Vatican nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập chương trình và cảm ơn sự phục vụ của họ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến ngày cầu nguyện cho tổ chức trợ giúp giáo hội Đông Phương sẽ được cử hành tại Ba Lan vào Chủ nhật tới và nhìn nhận sự trợ giúp bằng lời cầu nguyện cũng như những hành động cụ thể của những người nâng đỡ các cộng đoàn giáo hội trong vùng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ý, trong đó có các nữ tu dòng Đức Bà Thánh Tâm, các nhóm giáo xứ, các hội đoàn. Đức Thánh Cha chào đặc biệt các bạn trẻ, người cao niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc họ rằng thứ bảy tới là lễ trọng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Xin Đức Mẹ như là mẫu gương đức tin và vâng phục Thiên Chúa giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón nhận Chúa Giê-xu hài đồng vào ngày lễ Giáng sinh. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomine Domini benedictum.
Ex hoc nunc usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại hoạt động của các nữ tu dòng Chúa Thánh Thần ở Ấn Độ giúp giảm bớt sự kỳ thị đối với người nhiễm HIV.
Tại Ấn Độ, những người bị nhiễm virus HIV hoặc bị SIDA thường bị xa lánh sợ hãi, và họ bị loại trừ khỏi xã hội. Những người bị virus HIV tại Indore cũng chịu chung các đối xử như thế. Nhưng từ khi các nữ tu dòng Chúa Thánh Thần dấn thân vào công việc tư vấn, điều trị và gây ý thức nơi dân chúng, thì sự kỳ thị của xã hội đối với họ đã giảm đi rất nhiều. Một vài năm trước đây, Nepal Pate, một thiếu nữ trung học thường tránh xa những người nhiễm virus vì sợ lây bệnh, nhưng giờ đây cô không còn e ngại ngồi cạnh họ và trao đổi những câu chuyện khôi hài. Sở dĩ Pate thay đổi thái độ là nhờ các nữ tu dòng Chúa Thánh Thần tại trường trung học Thiên Thần Raphael mà cô theo học. Pate chia sẻ, khi tôi nhìn thấy các nữ tu, các tình nguyện viên và các nhân viên ở trung tâm tư vấn và y tế thoải mái giao tiếp với các bệnh nhân bị HIV, tôi nhận ra căn bệnh này không lây truyền như tôi từng nghĩ. Cô nói thêm rằng những người bị nhiễm HIV thì cũng giống như chúng ta và có mọi quyền sống trong xã hội. Sự thay đổi dần dần trong cảm nhận của dân chúng về bệnh SIDA là một trong những thành công của trung tâm Wishwars, một trung tâm được các nữ tu dòng Chúa Thánh Thần thành lập từ năm 2003. Trong 15 năm qua, trung tâm đã giúp cho hơn 5.000 bệnh nhân SIDA trở về cuộc sống bình thường. Khi các nữ tu quyết định đến với các bệnh nhân SIDA, họ cũng gặp nhiều khó khăn. Các nữ tu phải mở trung tâm giúp đỡ các bệnh nhân này ngay trên khu đất của trường trung học, bởi vì người dân địa phương từ chối cho các sơ thuê đất để tiếp nhận những người bị nhiễm virus HIV. Ngay cả các giáo viên, học sinh và phụ huynh cũng chống đối việc thành lập trung tâm ở ngay trường học. Các nữ tu đã vượt qua những sợ hãi này sau những lần trao đổi với các cá nhân và các nhóm. Tại Indore, nhiều người bị lây nhiễm HIV vì đó là thành phố đầu mối của việc chuyên chở hàng hóa đến các vùng khác của Ấn Độ. Các nữ tu khám phá ra nhiều tài xế xe kéo tự động, xe kéo bằng tay và những người khác ở Indore đã nhiễm virus. Các sơ bắt đầu tìm những người đã bị nhiễm, nhưng lại ngần ngại thú nhận tình trạng sức khỏe của mình hoặc là ngại đi chữa bệnh. Thật là khó khăn để các sơ thuyết phục họ. Sự e ngại này là do sự sợ hãi bệnh SIDA của xã hội. Ngay cả người thân của các bệnh nhân SIDA cũng xem họ như đồ bỏ đi. Không ai muốn ở chung, chia sẻ thức ăn, nước uống với họ, những người bị nhiễm virus HIV. Các nữ tu bắt đầu thăm viếng các gia đình của những người nhiễm virus và thường xuyên tư vấn cho họ. Nhiều khi các sơ phải gặp họ cả chục lần mới tạo được sự tin tưởng nơi họ. Sơ Maristella, hiện là giám đốc của trung tâm Wishwars, cho biết là mỗi tháng trung tâm nhận từ 50 đến 70 bệnh nhân mới. Một số họ đến từ những nơi cách xa cả hàng trăm cây số. Trung tâm phân phát thuốc và thực phẩm miễn phí cho những người bị nhiễm virus và đều đặn theo dõi sự phát triển của họ. Trung tâm cũng giúp những người nhiễm virus HIV tìm công việc làm, giáo dục con cái, sắp xếp hôn nhân và cuộc sống cho họ. Bà Visa Sin, một phụ nữ theo Ấn giáo 35 tuổi, vợ của một tài xế xe vận tải và là mẹ của ba đứa con, chia sẻ rằng gia đình bà còn sống là nhờ các nữ tu. Bà đã tự tử hai lần bởi vì bệnh HIV ảnh hưởng quá nặng trên gia đình bà. Sau khi chồng bà phát bệnh, bà cũng muốn kết thúc sự sống của mình vì bà nghĩ chồng bà sẽ chết sớm và đối với người theo Ấn giáo, quá phụ bị xem như một lời nguyền rủa. Khi đến trung tâm Wishwork điều trị, chồng bà San được điều trị và ăn uống đầy đủ và đã khỏe lại. Nhưng gia đình bà gặp một khó khăn khi bà và các con đều dương tính với virus HIV. Bà lại nghĩ đến việc tự tử khi nghĩ đến tương lai của các con. Chúng sẽ không thể kết hôn dù không phải lỗi của chúng. Tuy thế, các nữ tu đã chăm sóc cho bà và các con cách đặc biệt cho đến khi họ chấp nhận được thực tế. Hiện nay, gia đình bà đang sống một cuộc sống hạnh phúc. Những nỗ lực của các nữ tu đã thắp sáng lại hy vọng cho nhiều người nhiễm virus HIV. Bên cạnh đó, chiến dịch trợ giúp của các nữ tu cũng khích lệ người dân làm điều gì đó cho những người kém may mắn này. Đức cha Sako của giáo phận Indore nói về hoạt động của các nữ tu như sau. Thành công của các nữ tu trong việc xây dựng lại những cuộc sống đã bị tan vỡ vì HIV thật đáng ghi nhớ. Các sơ đã đem lại sự tôn trọng và tin tưởng cho những người không được xã hội chấp nhận. Đức cha cho biết thêm rằng công việc của các nữ tu cũng khích lệ các tổ chức phi chính phủ tham gia vào sứ vụ HIV. Ngay cả chính quyền cũng bắt đầu chăm sóc cho những người bị nhiễm HIV sau khi nhìn thấy công việc của các nữ tu.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Ai cho tôi sống lương thiện?
Ai cho tôi lương thiện? Những tưởng câu nói của Chí Phèo chỉ có trước những năm 1945. Thế mà trong xã hội ngày nay, chúng ta vẫn phải đau lòng vì những câu nói như thế vẫn còn vang lên nhiều hơn và đau thương hơn. Người ta chỉ thốt lên câu nói ấy khi bắt đầu có cảm thức sống là một người tốt, người tử tế, lương thiện. Chí Phèo năm xưa đã thốt lên câu ấy sau khi gặp Thị Nở và cảm nếm được niềm vui được làm một người bình thường, sống đàng hoàng, tử tế. Phải mạnh mẽ lắm người ta mới đủ can đảm chiến đấu với con người cũ của mình để dám mơ ước và dám bắt đầu lại. Lúc say nhất, người ta cũng dễ tỉnh nhất. Lần đầu tiên, trên môi miệng mình, thứ mà anh Chí khao khát không còn là mấy đồng tiền lẻ để ăn, để uống, để nhậu, mà là đời sống lương thiện. Chính lúc điên cuồng chạy theo tiền tài và danh vọng, người ta lại chợt thấy thật trống vắng. Rốt cuộc, con người lương thiện mới là khát khao mà con người hằng ấp ủ. Nhưng cuộc đời đâu cho người ta sống lương thiện. Thị Nở như một người đem lại cho Chí niềm hy vọng vào một cuộc sống mới, một giai đoạn mới. Nhưng sự cấm đoán của bà cô Thị Nở không cho Thị tiếp xúc với Chí Phèo đã đóng cánh cửa hy vọng của anh. Lần đầu tiên anh cảm thấy được nỗi bất hạnh đời mình. Anh thấy mình không được sự lương thiện chấp nhận. Cái cách mà Bá Kiến trả lời Chí Phèo trong sự cười đùa trên ý hướng tử tế của anh như chất xúc tác cho quyết định giết người và giết mình. Từ hy vọng đến tuyệt vọng, từ giấc mơ làm người tử tế đến đau buồn thành kẻ sát nhân. Con người thời nay cũng thích đưa nhau vào bước đường cùng như thế. Bởi đâu mà anh Chí trở nên một con người thích rạch mặt, ăn vạ mướn? Phải chăng là bởi xã hội đã đẩy đưa Chí đến chỗ sinh ra trong cái lò gạch? Và những đứa trẻ trong làng từ ngày đó coi Chí như một đứa con hoang. Chẳng ai nâng đỡ, ủi an, cũng chẳng ai giáo dục. Đúng là sóng đời xô đẩy thân anh nên anh phải lưu manh với đời. Không biết lỗi này thuộc về ai? Hay đơn giản nó thuộc về chúng ta, mà chúng ta là cái gì chung chung, nên rốt cuộc chẳng thuộc về ai hay là bởi tất cả chúng ta đều can dự vào. Thế đấy, cuộc đời này vẫn còn những Chí Phèo chỉ vì một chút tiền, chút rượu, chút đồ nhắm mà không còn ý thức nổi thế nào là con người, thế nào là lương thiện. Thế đấy, cuộc đời vẫn còn lắm những người ra sức cản ngăn cười đùa, chế nhạo, không cho người khác làm lại từ đầu. Không biết đây là thực tại của con người thời phong kiến, hay nó cũng đang là hiện thực nơi xã hội thích tiêu thụ và cũng thích vứt bỏ này. Thật ra, những chuyện như thế chẳng ở đâu xa, ở ngay trong gia đình tôi, trong khu xóm, trong giáo xứ, giáo phận của tôi. Một cô gái nữ mang bầu khi chưa cưới hỏi đàng hoàng. Một cậu trai vì phút nóng nảy nên gây ra án mạng. Một đứa nhỏ hay bị bạn bè chọc là con hoang. Dường như người ta chỉ biết gào thét, cắn xé nhau sau những vấp vã đau thương như thế. Còn gì nhức nhối và đau buốt hơn những lời xì xào bàn tán, những lời nói hành, nói xấu sau lưng. Người ta đã chẳng đỡ nâng, đã chẳng đồng cảm, ngược lại còn ném đá, giấu tay. Thử hỏi, gặp chuyện như thế, gia đình nào cũng chỉ muốn từ mặt con, thì tất yếu có một xã hội không biết cảm thương. Ai là người hiểu cho nỗi lòng của những anh chí như thế? Ai là người cho tôi sống lương thiện? Còn nhớ, khi cuộc đời từ chối cho Chí Phèo sống lương thiện, thì hắn bắt đầu tin rằng sự thiện không chấp nhận quá khứ của mình. Vực dậy khát khao sống lương thiện đã khó, mà đón nhận quá khứ đau thương của mình còn khó hơn. Rốt cuộc, ánh sáng hy vọng vừa chợt ló rạng thì mây mù đàm tiếu đã giăng lối. Đôi khi, ta muốn thay đổi mà đời đâu dễ gì cho ta đổi thay. Ngày ấy, cũng có một người phụ nữ được mang tiếng là tội lỗi trong thành đã đến bữa tiệc mà ông Simon mời Chúa Giêsu. Chị ngồi sát chân người, khóc lóc và lấy nước mắt tưới ướt chân người, lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Ông Pharisêu nghĩ thầm trong bụng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Chúa Giêsu hiểu cả những cử chỉ chị làm để tỏ lòng biết ơn. Chị khóc vì chị đau khổ nhiều, sai lầm nhiều, hay chị khóc vì hạnh phúc khi được tha thứ. Và người cũng hiểu vì sao ông Pharisêu lại nói như thế. Ước gì cuộc đời này người ta vẫn được khóc, nhưng không phải khóc cho tủi nhục và đau đớn, mà còn được khóc vì được tha thứ nữa. Ước gì người ta kinh nghiệm được đấng ở bên cạnh nâng đỡ bảo vệ mình trước những lời xì xào, thậm chí là nghĩ thầm trong bụng, để mạnh mẽ bước đi trong hy vọng. Cũng giống như ông Simon xưa, người ta dễ tự hào, mình đã là người lương thiện, nên người ta dễ khép kín và vô ơn. Sau câu hỏi, ai cho tôi lương thiện của anh Chí, không biết có ai tự hỏi mình có lương thiện không, hay là một kẻ đầy sai lầm và bất lương. Ước gì, người ta cũng nghiệm thấy được sức mạnh của ơn tha thứ, của Thiên Chúa và của tình người. Sự tha thứ ấy có sức biến đổi và làm mới lại cuộc đời người phụ nữ hư hỏng. Khi vấp ngã sai lầm mà được chữa lành cảm thương, người ta sẽ yêu thương nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn và quảng đại nhiều hơn. Không biết trên đời này, ai đó còn nhớ đến lương thiện để nói lên khao khát như anh Chí? Ai cho tôi lương thiện? Và không biết trong cuộc đời vốn đã quá cay nghiệt này, ai có được sức mạnh lương thiện để đến với những con người ấy? Nếu chưa có điều ấy, chẳng phải tôi cũng đang cần sự lương thiện hay sao? Ước gì giữa cuộc đời đang nắng rồi mưa này, vẫn có những người tử tế và lương thiện ngay trong gia đình mình, trong khu xóm mình. Và ước gì trong cuộc đời mình cũng gặp được những người lương thiện để nâng đỡ, ủi an khi ta vấp ngã. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn nghe bài hát Lời thì thầm con dâng lên Chúa do ca sĩ Mai Thiên Vân thể hiện.
Lời thì thầm con dâng lên Chúa là ước mơ tương lai đời con, là khát khao yêu thương đời thanh bình, khát khao tương lai đẹp tươi. Lời thì thầm con dâng lên Chúa, Chúa ơi, Chúa ơi, xin ban cho con qua tim thấm lòng để con yêu người và con yêu người. Nhưng cuộc đời đâu dễ nào muốn mong, tình người bên chắc con chưa phai, yêu người còn lắm trong gai. Cuộc đời như gió chiều mênh trôi, tình người đang nắng rồi mưa rơi, yêu người yêu cả buồn vui. Lời thì thầm con dâng lên Chúa là bước chân lang thang chiều mưa, là tiếng ru năm xưa mẹ ru hờ, tiếng ru yêu thương đầy vơi. để trên môi con tìm thấy nụ cười. Nhưng cuộc đời đâu dễ nào vui, tình người đêm trắng còn chưa phai, yêu người còn lắm trong gai. Cuộc đời như gió chiều mây trôi,
của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.